Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3 từ câu 7 đến câu 9. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Trong suốt những tuần lễ vừa qua, tháng 5 và tháng 6, chúng ta đi về chủ đề gia đình. Tuần trước thì có những điều cần cho gia đình hạnh phúc. Sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong đề tài về hôn nhân và gia đình. Và đề tài ngày hôm nay là yêu vợ. Vợ mình nghe. Yêu vợ mình. Love your wife. Thành ra phải cẩn thận khi đọc lời của Chúa hoặc là cái chủ đề. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một cái cặp vợ chồng ngày nọ gọi điện thoại nhờ mục sư đến tư vấn. Và cái người vợ này nghi ngờ người chồng có thể là có một người nữ nào khác. Và người chồng này coi như là nói là không có có xảy ra. Nói chuyện với mục sư nói là tuyệt đối vợ nghi ngờ không có tốt, đổ lỗi. Thành ra cái sau đó cầu nguyện. Rồi tôi tưởng, người mục sư đó tưởng là mọi sự đều im thắm. Và một buổi chiều hôm đó, tự nhiên cái điện thoại của người mục sư reo lên. Rồi cái người mục sư này cầm cái phone lên nghe, thì nghe được cái giọng người chồng và cái người tình nói chuyện. Không biết Chúa làm việc làm sao, ông ngồi, ông trong nhét cái phone trong túi, đụng sao đó không biết mà gọi ông mục sư. Và ông mục sư này nghe từ đầu tới cuối, không sót cái gì cả. Thành ra trước mặt Chúa cầu nguyện là mọi sự không có gì cả. Sau đó người mục sư này đến nói chuyện với người chồng, thì khám phá ra rằng anh này rất là tốt, anh này tin kính Chúa, anh này yêu vợ. Nhưng khi đi làm thì gặp một người nữ cũng làm việc chung với nhau, rồi tiếp xúc với nhau, gần gũi với nhau, cái cảm tình lúc nào không hay. Rồi từ cái cảm tình nó đi từng bước nặng nề hơn. Và cuối cùng người này nói, tôi yêu cái người đó và tôi không có còn yêu người vợ của tôi. Nhưng sau khi phân tách ra thì thật sự có cái sự hiểu lầm khi nói cái chữ yêu. Vì cái cảm tình mà đưa đến gọi là yêu đó không phải là cái tình yêu thật. Và sau khi tư vấn, người mục sư này tư vấn với cặp vợ chồng đó để họ hiểu rõ ràng yêu là như thế nào, và nhất là yêu vợ mình. Bởi vì có nhiều cái sự lầm lẫn xảy ra khi người Việt Nam mình nói cái chữ yêu, và ngay cả người Mỹ cũng nói cái chữ yêu đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái vấn đề trong nhiều gia đình ngày nay là những rất nhiều người cha bỏ gia đình mình, không có tôn trọng cái vai trò hay là cái trách nhiệm Chúa giao phó cho cái người chồng hay là cái người nam này trong cái gia đình của họ. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, một trong những cái điều tốt nhất mà người cha có thể làm cho con của mình là phải yêu thương vợ của mình hay là mẹ của mấy đứa con của mình. Và nhiều người hiểu lầm về chữ yêu. Tôi xin lui lại chút xíu, tại vì quý vị đọc Kinh Thánh nhiều, nghe nói yêu 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 đủ thứ cả, nhưng mà tôi xin ôn lại chút xíu. Bởi vì trong cái tiếng Hy Lạp, cái ngôn ngữ được dùng để mà viết Kinh Thánh, trong cái phần Tân Ước có bốn cái chữ Hy Lạp nói về tình yêu. Cái chữ đầu tiên là cái chữ eros, có nghĩa là cái tình yêu tình dục. À, ví dụ khi mà xem cái hình, mấy ông xem cái hình khỏa thân thì tự nhiên đậm cái lòng của mình. Hay là thấy cái người khác phái đi lướt trước mà không phải vợ mình đi tới, cái tự nhiên đậm cái lòng ham muốn. Hoặc là coi những cái phim mà có những cái cảnh yêu đương trên màn ảnh thì tự nhiên sinh ra cái tình yêu loại đó. Tiếng Hy Lạp gọi là eros. Cái tình yêu này, eros, nó đến và nó đi. Và nên nhớ, trong Kinh Thánh không có dùng cái chữ tình yêu eros này. Thành ra quý vị nghe người nào nói Kinh Thánh dùng cái chữ yêu này, họ đi sai trật Kinh Thánh. Kinh Thánh không có dùng cái chữ này trong đó. Cái chữ thứ hai nói là stork. Stork có nghĩa là yêu cái cảnh vật trong thiên nhiên, hay là cái sông nước hữu tình, hay là yêu giống như nuôi chó thì mình yêu thương con chó, những cái con thú đó đó. À, thì cái loại đó trong Kinh Thánh cũng có nói đến, chỉ có hai chỗ mà thôi. Nói lên cái tình mẫu tử, cái tình yêu đó nó nằm trong người tự nhiên. Ví dụ như ông nội bà nội yêu cái cháu của mình mà không biết tại sao, nó một cái tình cảm một cách tự nhiên. Và cái chữ thứ ba có trong Kinh Thánh là cái chữ philo, có nghĩa là cái tình yêu cảm xúc, yêu có điều kiện, tình yêu bạn bè. Kinh Thánh nói rất là nhiều. Và để ý khi mà quý vị đọc Kinh Thánh, nói là vợ kính chồng hay là vợ phải yêu chồng, Kinh Thánh dùng cái chữ philio này. Và cái chữ thứ tư nói về agape love. Agape love là có thể nói là một cái tình yêu siêu đẳng của Đức Chúa Trời. Khi mà quý vị đọc trong Kinh Thánh, vì Đức Chúa Trời yêu thương agape thế gian đến nỗi đã chết trên thập tự giá đó. Và agape là cái loại tình yêu của Chúa Giêsu Christ, bởi vì Kinh Thánh cũng xác chứng Ngài đã yêu agape những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu agape cho đến cuối cùng. Và trong Kinh Thánh, nếu mà quý vị ôn trở lại trong Ê-phê-sô, trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 tới câu 33, hỡi người làm chồng hãy yêu agape hội thánh, rồi hỡi người làm chồng phải yêu agape vợ như chính thân mình, chứ không phải là philio. Nhưng mà người vợ yêu chồng thì lại dùng cái chữ philio chứ không phải là agape. Tuần tới chúng ta sẽ đi qua cái đề tài vợ kính chồng. Tại sao vợ kính chồng rồi philio yêu chồng, dùng cái chữ trong Kinh Thánh để mà phân biệt. Rồi chúng ta thấy cuối cùng rồi cũng nhắc nhở đến, thế thì mọi người trong anh em phải yêu agape vợ mình, còn vợ thì phải kính chồng. Lời Kinh Thánh rất là rõ ràng để mà phân biệt về cái tình yêu người chồng đối với người vợ agape, giống như Chúa Giêsu yêu hội thánh của Ngài, chết vì cái con người tội lỗi để mà cứu chuộc nhân loại này. Như vậy để tóm lại, yêu thương là love, chồng yêu vợ là cái tình yêu mặc dầu agape, và cái tình yêu này là cái tình yêu có thể nói là cao đẳng nhất, coi như là tối thượng. Và người chồng phải yêu vợ như vậy, như Chúa yêu thương hội thánh, vì yêu agape thế gian đến nỗi phải chết trên thập tự giá. Đó là cái tình yêu muốn diễn tả. Và chúng ta thấy qua cái thời đại, cái chữ agape yêu mặc dầu nó rất là trừu tượng, nó khó, đôi khi không biết phải làm sao. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi mà chúng ta đọc tới Phi-e-rơ thứ nhất thì Phi-e-rơ coi như là ông thực tế hơn, ông đi vào trong cái phần áp dụng liền. Là nói chúng ta sẽ sử dụng Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 từ câu 7 câu 9 để giải bài. Quý ông chú ý ha, rồi mấy bà nhớ ghi nốt xem được mấy ông có làm hay không. để mà chứng tỏ cái tình yêu. Cho đôi khi chúng ta nói agape, 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 yêu mặc dầu, rồi không biết dầu gì nữa. Nó đủ thứ chuyện xảy ra cả. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa rất là rõ ràng. Nhất là trong cái tình yêu người chồng với vợ mình. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để giải bài trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Hầu qua đó, tình yêu vợ chồng với nhau được gắn chặt. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Có nhiều người thắc mắc cái cặp hai vợ chồng sau khi mà giải quyết vấn đề thì sao? Thì họ đã làm hòa lại với nhau. Nhưng mà có thể tại vì cái hội thánh đang tham dự thì có thể nhiều người biết cái chuyện, thành ra phải chuyển họ đi một cái hội thánh khác để cái gia đình đó tiếp tục trong cái coi như là cái sự phục hồi tình nghĩa vợ chồng đó. Yêu vợ, Phêrô thực tế vô cùng. Ông nói có 5 điều người chồng ha, mấy ông ghi xuống ha. Mà nếu mà mấy ông không ghi, mấy bà ghi xuống để về nhắc chồng mình, hay là ông nội, ông ngọ gì đó, ghi xuống để có thể giúp đỡ con cái của mình. Cái thứ nhất, phải gần gũi với vợ mình. Thứ hai, phải thông hiểu vợ của mình, phải tôn trọng vợ mình, phải chia sẻ với vợ mình, phải dịu dàng với vợ mình. Tôi nhấn mạnh chữ này là vợ mình, chứ không phải là vợ người khác thì không có ý nghĩa ở đây. Hãy gần gũi với vợ mình. Ngay trong cái Phêrô thứ nhất đoạn 3 câu 7, ông nêu ra 4 điều mà các người chồng cần phải để ý. Những người làm chồng cũng vậy, khi chung sống, gạch dưới chữ chung sống, nhưng mà quý vị có kinh thánh, với vợ hãy lưu ý rằng họ là phái yếu, hãy tôn trọng vợ mình vì anh chị em cùng họ thừa hưởng ân phúc sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh chị em không bị trở ngại, chịu khổ vì làm lành. Ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Phêrô tôi rất là thích, tại ông rất là thực tế, ông không có trừu tượng. Thành ra khi mà ông nói đến cái điều mà cái người vợ cần đó là tại vì cái nhu cầu sâu xa nhất trong cái lòng hay là trong cái tim của cái người phụ nữ hay là cái người vợ đó là cái sự chung thủy hoàn toàn với chồng mình. Thành ra cái từ gần gũi hay là intimacy của tiếng Latin có nghĩa là sự thân mật, và cái ý nghĩa nói là trong cái sâu thẳm của tâm hồn đó, đó nó mở ra và nó muốn chia sẻ với nhau. Thành ra cái sự gần gũi này nó bao gồm gần gũi trong cái lời nói. Người Việt Nam chúng ta có câu cũng rất là hay, đối với người đời lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mà huống chi trong cái tình nghĩa vợ chồng phải gần gũi trong cái lời nói. Cái lời nói này đôi khi phải thành thật, nói những cái bí mật, nói những cái hy vọng, những cái thầm kín, những cái ước mơ và ngay cả những cái kế hoạch, cái dự tính của nhau. Phải nói chuyện. Một chị em trong cái mấy tuần trước mà trong cái workshop hôn nhân và gia đình, một trong những cái vấn đề lớn nhất là đôi khi hai vợ chồng không chịu nói chuyện với nhau. Thành ra phải gần gũi trong lời nói, ước mơ, hy vọng hay là những cái chương trình gì muốn làm. Phải gần gũi trong cái cảm xúc. Thành ra Kinh Thánh cũng nói đó, vui với kẻ vui, cười với kẻ cười, khóc với kẻ khóc đó. Mà tại sao chị làm cho người ngồi mà vợ của mình vui cũng không biết, cười cũng không cười chung, không có chia sẻ cái niềm đau, không có hay là ngay cả cái sự sợ hãi cũng không biết luôn, mà toàn biết chuyện người ngoài không, mà vợ mình thì không biết. Cái đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phải gần gũi trong cái trí tuệ, là chia sẻ những cái ý tưởng, những cái ý thích của nhau. Đôi khi đọc cuốn sách cũng chia sẻ cái sách này nó nói cái gì. Một số quý vị học với tôi là mình mới xong sách Khải Huyền, học tới đâu có về nói chuyện cho chồng mình hay vợ mình biết, bữa nay Khải Huyền em học được cái gì. Cái này là cái sự chia sẻ trong trí tuệ, trong cái hình ảnh đó. Rồi Rồi ngay cả những cái vấn đề chính trị bầu cử sắp sửa tới rồi, đôi khi cũng cần có cái sự nói chuyện để trao đổi với nhau. Tôi gọi là cái gần gũi trong trí tuệ, rồi gần gũi trong xã hội nữa. Tại vì chúng ta đều có những cái bạn bè cùng một chí hướng, cùng một cái đôi khi là cái sự giải trí, thì cũng phải chia sẻ những cái điều đó nữa. Chiều nay về, bữa nay nghe một sư Sơn giảng, học được cái gì? Chồng nghe có đồng nhất với vợ nghe không? Hay là ông nghe nửa chữ, mà bà nghe nửa chữ thì đôi khi hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau nó chung chữ. Cái đó là cái gần gũi là như vậy. Gần gũi trong tâm linh, kính thưa quý ông bà anh chị em, phải cùng nhau cầu nguyện. Người Mỹ nó có câu rất là hay: pray together, stay together. Thành ra nếu hai vợ chồng không có sự cầu nguyện với nhau đó, mà toàn là đi cầu nguyện với người ngoài không, mà hai vợ chồng không có cầu nguyện, trong tương lai sẽ có vấn đề. Tại vì nó thiếu cái sự gần gũi tâm linh, và đồng thời phải có cái sự gần gũi thể xác. Bởi vậy Kinh Thánh giống như tuần trước nói, thành ra hai người trở nên một. Mà nếu hai người chỉ là hai, nó sẽ có sự đổ vỡ trong đó. Hạnh phúc gia đình, hai người phải trở nên một, thành ra phải có cái sự gần gũi đó nữa. Rồi, hãy thông hiểu vợ mình, cũng là trong cái câu số 7, hãy lưu ý rằng họ là phải yếu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sống ở cái đất Hoa Kỳ này, ai cũng nói rằng nam nữ coi như là bình đẳng, bình quyền. Phải không ạ? Mình nghĩ đâu ai cũng nói hết á. Bình đẳng, bình quyền. Nhưng mà thật ra không có giống nhau. Cái sự phân biệt của hai cái giới tánh, người nam, người nữ hay là người chồng, người vợ đó, thì không có liên quan gì đến trong cái vấn đề bình đẳng cả. Nam hay nữ, người chồng hay là người vợ, giống nhau về cái giá trị của con người, nhưng khác nhau về cái chức năng. Để ý cái chỗ đó. Và lời của Chúa rõ ràng đó, rõ ràng là người nữ phải lưu ý rằng họ là cái phái yếu, dù rằng ở ngoài nói rất là mạnh đó, nhưng mà thật ra cũng là phái yếu. Một số khác biệt chung giữa nam và nữ là gì, giữa người chồng và người vợ là gì, thì chúng ta thấy khi mà Đức Chúa Trời trong sáng thế ký tạo ra người nam, thì thường thường người nam là cái người khởi xướng, và cái người nữ là thường thường là cái người đáp ứng. Đàn ông đó, hay là các ông chồng đó, các bà để ý, ông là thường thường cái xu hướng suy nghĩ theo cái lý luận, ông có lý không à. Nhưng mà các bà đó xu hướng suy nghĩ theo cái cảm xúc. Thành ra quý ông phải để ý, các bà là thường thường là cảm xúc, các ông là cứ lý luận đó, cứ lý vòng vòng ngoài, và các bà mới bực mình, nó đâm ra đưa ra những cái cảm xúc. Mà nếu không có thấu hiểu nhau đó, thì nó sẽ có những cái trở ngại hay là những cái sự xung đột trong gia đình. Đàn ông đa số thì thích làm, đàn bà thì thường thường thích gì? Thích nói cho ý kiến, phải không ạ? Đàn ông thì thường thường thích làm, đàn bà thường thường hay cho ý kiến, giúp ý. Giúp hồi mấy ông mới nói, mấy bà sao nói nhiều. Nhưng mà phải biết, bởi vì Chúa tạo những cái người đàn bà như vậy, Chúa tạo những cái người vợ như vậy, mình phải thông hiểu đó, thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Người đàn ông đó, hay là người chồng thường thường hướng đến cái mục tiêu, phải đạt được cái thành tựu hay là cái thành công trong cái công việc của mình. Người đàn bà thì sao? Người vợ thì sao? Thường thường thì để ý, chú tâm về cái mối quan hệ nhiều hơn. Chúng ta phải để ý cái đó. Đương nhiên tôi biết có nhiều người nữ rất là giỏi, nhiều người là CEO hay là quản trị sự nghiệp rất là giỏi, trước mặt công chúng, trước khi mà làm việc thì rất là giống như là thẳng một đường vậy đó. Nhưng mà khi về nhà đối diện với chồng, mà nếu chồng biết đó, theo Thánh Kinh, thì cái người vợ đó cũng trở nên yếu mềm, cho ý kiến, cho không có dành làm, tới sở đó thì mình giao cho những người mình mướn họ làm. Để những điểm đó, một cái điểm nữa, đàn ông hay là người chồng thường thường có cái xu hướng im lặng, ít nói. Quý vị gặp hai người, người chồng người vợ kêu là coi như là ít nói đó, thì để ý của ai? Cái ông đó đó, ông nói ít hơn. Đa số người phụ nữ có xu hướng nói chuyện nhiều hơn, không biết chuyện đâu ra mà cứ nói hoài không hết. Mấy ông chị ngồi đó cứ ngúc đầu thôi. Nhưng mà đừng có nói mấy bà hay là vợ mình nói nhiều, tại vì Chúa tạo dựng mấy bà như vậy. Đàn ông hay là người chồng thường thường cái xu hướng tìm kiếm những cái sự thành công, và cái người nữ hay là người vợ xu hướng tìm kiếm những cái gì? An toàn, safety. Cái đó là Chúa tạo dựng như vậy. Quý vị về nghiên cứu lại Kinh Thánh đi, rõ ràng từ Sáng Thế Ký, từ đoạn 3 cho tới Khải Huyền đoạn 20, đi lần lượt những cái cá tánh mà Chúa tạo dựng cho người vợ. Rồi kế tiếp, phải tôn trọng vợ mình. Kinh Thánh nói rõ ràng hãy tôn trọng vợ mình. Cái nguyên tắc thứ ba này sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy dỗ con cái Chúa mà đôi khi mình quên. Như vậy tôn trọng như thế nào mới là tôn trọng? Tôi đề nghị cái này có trong Kinh Thánh. Nếu mà quý vị cần email cho tôi sẽ đưa những cái câu Kinh Thánh nói có sách mắt có chứng đàng hoàng. Cái thứ nhất, phải đặt vợ trong gia đình, cái vai trò của người vợ, phải đặt người vợ lên cái chỗ rất là cao nhất trong nhà, trong cái sự tôn trọng đó. Tại sao? Nếu mà gia đình có con cái, con nó phải thấy bố nó yêu thương và tôn trọng mẹ nó tới cái mức nào. Đừng bao giờ nói điều không lành của vợ mình trước mặt con cái của mình. Khi có con cái, tôn trọng, dẫn nhau, muốn nói riêng đừng có cho nó nghe. Nhưng trước mặt con cái, cái vai trò người vợ phải được tôn cao. Nếu con cái thấy bố nó yêu thương, tôn trọng mẹ nó, thì trong tương lai, nó sẽ làm như đúc vậy. Nó mới yêu, nếu con trai nó yêu vợ nó. Mà nếu con gái, nó sẽ kiếm cái người chồng mà biết yêu thương, agape love, giống như bố nó. Quan trọng vô cùng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, phải khen ngợi vợ mình. Chị quên, tôi rớt mất cái chữ mình. Khen ngợi vợ mình trước mặt bạn bè. Trong cái kính chồng đó, mình sẽ đảo ngược lại. Và khi khen vợ đó, vợ mình nữa, phải bằng lời nói nữa, không phải chỉ hành động. Nói tôi im vậy đó, nhưng mà tôi tôn trọng, không phải bằng lời nói nữa. Tại vì quý vị thấy đó, nếu mà giữ trong lòng đôi khi khi nhăn nhăn chút xíu cái thành bị hiểu lầm. Thành ra phải có lời nói ra. Và trong cái ngôn ngữ chuyện đạt, cái lời nói ra nó phải phù hợp với cái ngôn ngữ của cái cơ thể mình nữa. Nói tôn trọng vợ mà cái mặt nhăn nhăn, con mắt nhiêu nhiêu thì giống như là châm biếm, chẳng còn là tôn trọng hay là khen ngợi nữa. Và khen ngợi một cách thành thật, đừng có nói móc, đừng có nói móc nói méo. Khen mà giống như mắng vậy đó thì nó cũng kẹt lắm, mà nó sẽ gây ra sự hiểu lầm. Sợ gì tôi trình bày cái điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi đã tư vấn rất nhiều cặp vợ chồng đôi khi phải tập nói khen. Tại vì nói khen mà tôi nghe thấy còn sôi ruột nữa, huống chi mấy bà vợ. Ok, rồi, kính thưa, phải khen người vợ mình. Không phải là trước mặt bạn bè lời nói không thôi, nhưng mà đôi khi phải khen vợ mình đẹp. Người khác thì không có, sao mình không biết. Nhưng vợ của mình ngó là tuyệt vời, đẹp nhất. Ngay cả trong gì đó Salomon đó, nhà ca đó, trước cả bầy con gái đó chỉ có một nàng là đẹp nhất thôi. Đọc lại trong nhà ca đó, Rồi không những cái vẻ đẹp về hình thể mà cả cái vẻ đẹp về cái cá tính nữa. Cái cá tính cũng phải khen ngợi nàng. Cái đó là Chúa dạy. Về quý vị đọc lại trong sách Nhã Ca đi, những cái bài tình ca mà có thể dùng để nói chuyện với vợ mình, học cái tánh khí để mà nói chuyện với vợ mình nữa. Rồi cái điều thứ tư cũng còn nằm trong cái câu số 7 này. Chia sẻ với vợ mình. Chia sẻ cái gì? Để ý, phải chia sẻ vì cùng họ thừa hưởng ân phúc sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh chị em không bị trở ngại, chịu khổ vì làm lành. Hơn bất cứ những cái điều tôi trình bày trước đó, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái dấu hiệu của cái sự chia sẻ trọn vẹn của người phối ngẫu của mình là cùng nhau cầu nguyện Chúa. Tại sao? Chúng ta phải để lui lại chút xíu. Thường thường người đàn ông hay người chồng cảm thấy rất là khó để cầu nguyện với vợ mình. Thường thường, chứ không phải là tất cả. Tại sao? Tại vì chúng ta trở về lại trong Sáng Thế Ký, đoạn 2 câu 15, Chúa thiết lập hay tạo dựng người đàn ông để mà chăm sóc canh giữ vườn. Thành ra cái hình ảnh của cái người cung cấp, cái người bảo vệ, thành ra cái anh được tạo ra với cái vỏ rất là cứng. Tại người bảo vệ mà. À, người vợ là cần cái sự an toàn, thành ra anh rất là kính, thành ra đôi khi rất khó cầu nguyện với cái người vợ của mình. Nhưng mà đa số những người vợ thì muốn cầu nguyện với chồng mình, đa số là muốn cầu nguyện với chồng mình, tại vì muốn cái người vợ muốn khẳng định rằng chồng ơi, em bình đẳng và em tin tưởng anh. Khi trong cái lời cầu nguyện với Chúa đó, thì mới có thể nối kết được cái điều đó. Và cũng nói lên được rằng, chồng mình công nhận mình là một cái thực thể tâm linh. Và đồng thời nói rằng, chồng cô thừa nhận là quan tâm đến cái sự phát triển tâm linh của người vợ mình. Và đồng thời có cái thời giờ để cầu nguyện cho nhau. Tại đôi khi tôi biết quý ông bà anh chị em rất là bận rộn, không có thời giờ cho nhau. Nhưng nếu có cái thời giờ để cầu nguyện cùng nhau, cũng có nghĩa rằng chồng thì dành một số thời giờ nào đó cho vợ mình trong cái sự cầu nguyện. Và đồng thời nói lên vợ của mình là một cái phần trong cái đời sống tâm linh của cái người chồng. Cầu nguyện với nhau thì mới có thể thông hiểu được cái điều đó. Và cũng nói lên chồng cô mong muốn có cái sự lãnh đạo tâm linh trong cái gia đình của họ. Và cũng nói lên chồng cô đang thực hiện cái nhiệm vụ với cái tư cách của người lãnh đạo tâm linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi khuyến khích hai vợ chồng nên cầu nguyện với nhau. Đôi khi cái đời sống chúng ta bận rộn, đầu tắt mặt tối, nhưng cầu nguyện với nhau trong cái thời gian ngắn ngủi như vậy, thông hòa với Chúa và với nhau, đó là cái điều rất là tốt lành. Và quý bà cũng phải hiểu, các ông đôi khi rất khó cầu nguyện. Thành ra trong cái buổi sáng cầu nguyện mỗi ngày đó, đa số toàn các bà không à. Các ông chỉ có một vài người. Thông hiểu cái điều đó tại Chúa tạo dựng như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là không có thay đổi được. Cái cuối cùng, hãy dịu dàng với ai? Vợ mình. Cứ toàn là vợ ngoài đường thì dịu dàng, về nhà thì là thành là con người khác, không có tốt. Lời của Chúa dạy là phải dịu dàng với vợ mình. Cuối cùng, hết thảy anh chị em nên có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu anh chị em, lòng thương người và khiêm nhường. Cái câu này có ý nghĩa gì trong cái tình nghĩa vợ chồng? Thứ nhất là hiệp nhất, cảm thông. Nếu mà quý vị tra từ điển trong cái cổ ngữ tiếng Hy Lạp, cái nghĩa hiệp nhất cảm thông, một cái bản dịch kinh thánh khác là có cái lòng thương xót. Tiếng Anh gọi là compassion. Compassion có nghĩa là cái lòng thương xót, nâng đỡ nhau. Và cái nghĩa đen, nếu mà quý vị tra từ điển, nói là có cái cảm xúc. Trong cái lòng thương xót đó, nó có sự cảm xúc thông cảm với nhau. Hai vợ chồng, người chồng dịu dàng với vợ phải có cái compassion, có cái sự thông cảm, có cái lòng thương xót, có cái sự cảm xúc trong đó. Và kế tiếp nói là yêu anh chị em. Trong cái tình nghĩa vợ chồng ở đây, cái chữ này là yêu ở đây là cái chữ philo, tức là yêu trong cái tình cảm bạn bè đó. Có nghĩa rằng cái người vợ của người chồng đó phải là cái người bạn thân thiết nhất. Thành ra đôi khi đi tư vấn tại sao thân thiết với người ngoài đường, vợ ở sát bên thì không có cái tình bạn thân thiết đó. Cái sai trật đi từ đâu? Có thể tại thiếu sự cầu nguyện, có thể thiếu cái sự thông cảm, cái sự tạo dựng của Chúa, người nam và người nữ, ngược lại từ trong sáng thế kỷ đoạn 2 đoạn 3. Phải trở về lại cái căn bản như vậy. Và đồng thời cái chữ lòng thương người hay là cái lòng thương xót có nghĩa rằng phải rõ ràng khi vợ mình đau, mình cũng cảm thấy đau. Quý vị rõ ý tôi không ạ? Vợ mình đau, mình cũng cảm thấy đau. Là thành ra lời của Chúa nói phải yêu vợ mình như gì? Chính mình, chính cái thân thể của mình. Thành ra khi mà như chính thân thể của mình, khi bà đau mình cũng thấy đau, bà xót mình cũng thấy xót. Cái kinh thánh đó, nó rõ lắm đó, đó, phải yêu người vợ như yêu chính cái bản thân mình. Đến nỗi mà Chúa Giêsu nói là đến nỗi mà phó sự sống của mình nữa. Thành ra khi bà vui, mình cũng vui. Khi bà buồn, mình cũng buồn. Khi bà xót vợ mình á, thì cũng xót. Tôi cứ lập đi chụp lại mình để hỏi quý vị, nói ra là vợ của tôi là vợ của mình, chứ không thôi vợ người khác là mệt lắm. Đó. Rồi cái chữ khiêm nhường, có cái chữ đó ha, thương người và khiêm nhường. Quý vị về tra từ điển, cái chữ khiêm nhường ở đây có nghĩa là tìm kiếm hay là những cái gì nhỏ nhặt nhất của vợ mình mà mình quý nó, về ráng tìm. Tức là đôi khi mình đang đứng, đôi khi cái vai trò người chồng, người nam mình đứng cao như thế này, thành ra mình cũng thấy những cái điểm nhỏ tuyệt vời của vợ mình. Thì nói phải khiêm nhường có nghĩa là hạ mình xuống, thấy được những cái điểm nhỏ đó mà dịu dàng với vợ mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi biết khó chứ không phải dễ, nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta là con cái Chúa, chúng ta học lời Chúa, chúng ta đi giảng kinh thánh, chúng ta bày cho người ta đọc kinh thánh, chúng ta nói lý, chúng ta nói đạo đức, đã đủ thứ chuyện cả, nhưng toàn với người ngoài mà quên mất đi cái người gần mình nhất. Đối với người chồng là ai? Vợ mình. Nói lớn lên chút xíu mấy ông yêu. Tại tuần tới đó là kính chồng, thành ra là tuần tới là mấy bà à, thành ra mấy ông làm chồng thì sao? Chỗ này sao? Tóm lại, yêu vợ là yêu sao? Agape love, tình yêu mặc dầu. Rồi năm điều Chúa dạy làm gì? Mấy bà ghi xuống để check ha. Gần gũi, thông hiểu, tôn trọng, chia sẻ, dịu dàng. Quý vị có rõ những điều tôi trình bày không ạ? Bây giờ về áp dụng nó, nhất là mấy ông, rồi mấy bà check ha. Rồi tuần tới kính chồng đó, rồi mấy ông về check xem để mấy bà kính sao kính. Cái đó cho tuần tới. Tôi xin kính mời mọi người đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Chúa dạy cho chúng con bài học rất là trừu tượng, tổng quát ý nghĩa về agape love, tình yêu mặc dầu. Nhưng mà cũng trong lời Chúa Phi-e-rơ đã giải bài một cách thực tế để chúng con, những người đàn ông, những người lý luận, những người thích làm, chúng con phải áp dụng theo Phi-e-rơ để chúng con phản ảnh được con người mà Chúa tạo dựng nên chúng con, để chúng con thấu hiểu người phối ngẫu của chúng con, để chúng con áp dụng, và người vợ khi hiểu được chồng của mình hay là người nam tạo dựng như thế nào thì có thể cảm nhận được cái tình yêu mà người chồng dành cho mình. Sau giờ này chúng con sẽ có sinh nhật, chúng con sẽ có buổi tiệc thâm công với nhau, chúng con sẽ đi ra làm chứng chia sẻ phúc âm, và tối nay có họp ban điều hành nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng và chúng con xin Chúa, khi chúng con ăn uống thâm công với nhau, Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, tâm tình vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.